Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp theo chương trình là phần rất là quan trọng, tức là phần phát nguyện của tất cả quý nam nữ Phật tử trong ngày thành Phật đạo tràng hôm nay. Bởi vì ban hộ trì chánh pháp có được duy trì và phát triển mạnh mẽ hay không là do sự nhiệt tâm ủng hộ của tất cả các nam nữ Phật tử. Giờ này chúng tôi xin kính mời các Phật tử đối trước chư tôn đức để dâng lên lời phát nguyện hộ trì và tác bạch cúng dường pháp y pháp bảo trong ngày lễ hôm nay.
Kính bạch chư tôn đức, trong không khí và trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ thành lập ban hộ trì chánh pháp, chúng con xin được thay lời cho tất cả các Phật tử hiện diện có đôi lời một Phật. Kính bạch chư tôn đức, chúng con kính nghe trong kinh có dạy: sanh làm thân người đã khó, gặp được Phật bảo lại còn khó hơn. Vậy mà hôm nay chúng con đã được làm thân người, lại trùng phùng chánh pháp, được sự hướng dẫn của chư tăng trở về quy y Tam Bảo và được sống trong niềm pháp lạc vô biên của chư Phật. Thật là một may mắn và hạnh phúc hơn nữa cho chúng con. Hôm nay được quý ngài thành lập ra ban hộ trì chánh pháp với mục đích tổ chức hướng dẫn cho Phật tử chúng con thực hiện ý nguyện cúng dường và hộ trì ba ngôi báo thường trụ tại thế gian. Chúng con Phật tử không thể lấy gì bày tỏ hết sự cảm kích đối với lòng từ bi cao cả của quý ngài. Để thể hiện tinh thần và trách nhiệm của người đệ tử tại gia, trong buổi lễ hôm nay, chúng con xin được đem tâm lành phát nguyện, sẽ đem hết tâm lực, nguyện lực và tài lực tham gia tích cực vào mọi hoạt động Phật sự của ban để góp phần vào việc trùng hương Phật pháp, xương minh Tam Bảo, khiến cho chánh pháp Phật Đà mãi trụ ở thế gian, để đem đến an lạc cho mọi người, mọi loài trên thế gian này. Và cũng trong buổi lễ hôm nay, Phật tử chúng con cũng xin dâng lên phẩm vật cúng dường chư tôn, đó là pháp y vô thượng phước điền, báo vật của ba đời chư Phật, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi chứng minh cho lời phát nguyện và xin ngài thọ lễ Phật cúng dường để chúng con được ân chiêm công đức. Trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập và phụng sự Tam Bảo. Cũng xin kính nguyện cho tất cả các pháp lữ chung lòng tôn tâm an lạc, phước nguyện, huệ trang, luôn cuộc sống trong hạnh phúc, trong sự che chở của chư Phật. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vừa rồi là lời phát nguyện và lời tác bạch cúng dường bày tỏ tất cả tâm lực, nguyện lực của quý nam nữ Phật tử trong buổi lễ hôm nay. Giờ này xin tất cả các Phật tử chúng ta hãy ngồi xuống và các Phật tử. Tiếp theo chương trình là lời đạo từ của chư tôn đức chứng minh. Chúng con xin đề đầu bái thỉnh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Thông, Phó trưởng ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thương bi chứng minh ban hộ trì chánh pháp. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng có đôi lời đạo từ đến trong buổi lễ hôm nay. A Di Đà Phật.
Kính thỉnh lễ Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng tất cả chư Phật tử hiện diện và Phật tử trong buổi thể sức tâm tư quan trọng cho ngày chánh pháp truyền bá tại Việt Nam. Xưa nay tuy mắt bảo được truyền bá rộng rãi, nhưng ấn tấm và cúng dường kinh điển chưa có sự kết hợp chặt chẽ. Nhất là về ấn tấm, chúng tôi từ quá khứ cũng thấy nhiều vị Phật tử là ấn tấm bỏ tiền ra mà ấn tấm những bộ kinh không phải là Phật dạy, mà truyền bá rất nhiều trong quần chúng của Phật tử Việt Nam. Điều đó điều chúng ta nên để ý. Tôi nhớ lại quá khứ dầu là Phật, khi Phật niết bàn sau đó 7 ngày có kỳ giác tập lần thứ nhất tại hang Bắc Lan của nước Ma Kiệt Đà, thì vì qua sở ruột tạng và kinh tạng được kết tập bởi ngài A Nan và Vô Ba Ly truyền bằng miệng chưa có viết ra thành văn, dầu văn tự đã có. Đến kỳ kết hợp lần thứ hai xảy ra giữa số tiền theo Phật kỳ sau 110 năm, văn tự cũng chưa xuất hiện. Tiếp tập lần thứ ba có mặt của vua A Dục, kinh và luận luận cũng chưa được hiện diện về văn tự. Tại vì sao? Tại vì sự cung kính những lời dạy của Đức Phật nên tất cả hàng xuất gia đều hành thuộc lòng. Nên đầu tiên sau Phật nhập Niết Bàn 7 ngày thì cái tập về lục tạng ngài U Ba Ly trùng tuyên lại, được gọi là pháp thập lục luận, chứ không có tính phần của Phật tập tuệ nữa, là được đọc đi đọc lại 80 lần trong mùa ăn cương. Vì sự cung kính nên hàng tìm theo đều học thuộc lòng. Cho tới cuối kiếp tập lần thứ ba là ngoại đạo xen vào, nên có kỳ kiếp tập lần thứ tư của thời kỳ vì của vua Kanisaka. Tại vì hàng ngoại đạo trà trộn rất nhiều trong giáo pháp Đức Phật, do đó thời vua Kanisaka mới đem tất cả lựa lại những lời nào của Phật chính thức của Phật dạy, ghi lại và khắc vào bản đồng xây tháp Phật học các Phật trên vô trần. Thì những cái giáo lý của Đức Phật, chánh pháp, kinh luật luận được hình thành bằng văn tự, bằng chữ nghĩa được khắc trên bản đồng. Nhìn về hiện tại chúng ta thì kinh điển rất là dồi dào, in ấn rất là nhiều, mà hôm nay ở trung xứ đây cũng như quý Phật tử hiện diện là thành lập được ban hậu thì chánh pháp là điều rất là quan trọng đối với chánh pháp truyền bá của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng cái việc này làm là cái việc mà lớn nhất của những người hoàn pháp, của những người hộ trì Tam Bảo. Tại tất cả các vấn đề bố thí, pháp thí là đệ nhất. Nếu không có pháp thí, không có những lời Phật dạy thì
có mặt trên pháp tự thế không dài. Trong này chúng tôi thấy rằng ba vấn đề đưa ra, Phật, Pháp và Thanh là ba nhân tố để duy trì mạng mạnh của Phật. Nếu chúng ta trong ban hộ trì chân pháp được thành lập, duy trì được cái việc làm này từ cái thành lập cho đến duy trì truyền bá là cái điều làm tối ưu quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng như Phật giáo ở Đài Loan được truyền bá rộng rãi trong mọi tầng lớp dân chúng là pháp bảo đóng vai trò quan trọng là in để phát tâm, hoặc giả là những văn từ những máy điện Phật, nên Phật giáo Đài Loan được truyền bá rộng rãi và tất cả những quần chúng đều hiểu được Phật pháp. Còn chúng ta hạn chế về những cái kinh điển, nhất là những phòng phát hành hay là những vị kinh doanh mà về kinh điển, nhiều bộ, nhiều Phật tử là nghèo không nổi học, mà những người kinh doanh thấy nhiều vấn đề đó thì chúng ta hơi xót xa. Tinh thần truyền bá của chúng ta có nhiều vị nói rằng tại vì lời Phật dạy quá quý nên chúng ta cần để tỏ, chứng tỏ là quý hơn nên bán đắt. Thì ai mà cần phải mua, phải đọc cho nó quý gì. Còn những cái tôn giáo khác họ tin để cho không, nhưng cũng rất là an thiện coi thành tạo. Thì nói là nói, nhưng mà để nói là chúng tôi muốn nói những điều là việc làm là quan trọng trong việc truyền bá chánh pháp của chúng ta. Nếu kinh điển có những lời dạy Phật có, nhưng mà thiếu người truyền thừa chánh pháp thì chánh pháp không còn lại không dài. Anh thường nói rằng là hộ trì chánh pháp là Phật tử tại gia, hoàn truyền chánh pháp là những người xuất gia. Mà trong ban hộ trì chánh pháp chúng ta được thành lập bởi trọn vẹn ba ngôi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo rất là đầy đủ. Thì chúng tôi cũng mong rằng nguyện Đức Phật Long Thiên Hộ Pháp hộ trì cho ban hộ trì chánh pháp chúng ta được duy trì mạnh càng ngày càng phát triển hơn, càng mạnh hơn. Và quý Phật tử trong ban cũng như tất cả quý Phật tử hiện diện luôn luôn lúc nào cũng được sự an lạc, được sự hạnh phúc trong tinh thần của người con Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Những lời thầy dạy suốt đời khắc ghi dẫu cho bề cạn mong mòn, mỗi tình pháp lữ sắc son đời đời. Chúng con xin khắc ghi những lời dạy và học của Hòa Thượng Kính Minh. Chúng ta sẽ đại diện dân hòa lên quốc trường cho chư Tổ Đức và các Phật tử trong buổi lễ hôm nay với bài hát
từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm. Yeah.
chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng, kính thưa tất cả quý vị nam nữ phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay, bạch chư tôn đức, thưa quý địa vị, buổi lễ thành lập ban hộ trì chánh pháp đến đây đã được thành công tốt đẹp. Thay lời ban tổ chức, trước và trên hết chúng con xin được tri ân chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng. Quý ngài đã đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con quan tâm về trụ sứ chùa Hưng Phước để chứng minh và cầu nguyện trong lễ thành lập ban hộ trì chánh pháp được thành tựu viên mãn. Chúng con xin tri ân chư tôn đức và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý ngài là thọ miên trường, luôn luôn là cội cây bóng cả để hướng dẫn cho tất cả chư tăng chúng con và quý nam nữ Phật tử trên bước đường tu học Phật pháp. Chúng tôi cũng xin tri ân đến tất cả quý nam nữ Phật tử, quý vị đã dành nhiều thời gian quý báu trở về để tham dự góp phần cho buổi lễ được thành tựu tốt đẹp. Trong khi tổ chức, mặc dầu ban tổ chức đã hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất, kính mong chư tôn đức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hoan hỷ cho. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được tri ân chư tôn đức, tri ân toàn thể quý nam nữ Phật tử, kính chúc chư tôn đức cùng toàn thể quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường Quan Thị Bồ Tát Ma Ha Tát. Buổi lễ đến đây là được viên mãn.
Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật tung khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với trí huệ sáng lạn từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác thương hoan hỷ nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hỗ trì nhiều hơn thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ